Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề Sự kỳ diệu của Đại Pháp, thân thể phục hồi sau tai nạn nghiêm trọng. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp và thế nhân minh bạch chân tướng trên toàn thế giới kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí, Tết Trung Thu vui vẻ. Và dịp Trung Thu trăng sáng, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới càng nhớ sư phụ từ bi vĩ đại của chúng tôi, Ngài Lý Hồng Chí. Đại Pháp đã hồng truyền 30 năm, vô số đệ tử Đại Pháp dưới sự bảo hộ của sư tôn đã bước trên con đường phản bổn quy chân, trợ sư chính Pháp, bước qua 23 năm dưới cuộc bức hại tàn khốc, mây đen dập trời của Trung Cộng. Các đệ tử Đại Pháp giống như những đóa sen thánh khiết, khai nở khắp nơi trên thế giới, giảng chân tướng và truyền bá phúc âm của Đại Pháp, khiến người dân tại các quốc gia trên thế giới được đắm mình trong Phật quang phổ chiếu của Pháp Luân Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đến từ 46 quốc gia và địa khu trên thế giới gửi những tấm thiệp và lời chúc mừng chân thành nhất đến sư phụ Lý Hồng Chí, bao gồm Trung Quốc đại lục, New Zealand, Đức, Campuchia, Úc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Ireland, Canada, Ecuador, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, Mỹ, Gabon, Indonesia, Romania, Thụy Sĩ, Slovakia, Ả Rập Xê Út, Brazil, Philippines, Singapore, Macau, Bỉ, Tây Ban Nha, Serbia, Hy Lạp, Croatia, Na Uy, Ba Lan, Ukraine, Iran, Bồ Đào Nha, v.v. Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc viết trong thiệp chúc. Đến Tết Trung Thu, trăng rất sáng, mỗi dịp lễ hội lại thêm nhớ người thân. Tại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, chúng con rất nhớ sư tôn. Chúng đệ tử không biết dùng từ ngữ nào để hình dung biểu đạt hết thảy sự chịu đựng và phó xuất của sư tôn vĩ đại. Vào thời khắc cuối cùng của chính Pháp, chúng đệ tử duy chỉ có dũng mãnh tinh tấn, nghe lời sư tôn, làm tốt ba việc, nhanh cứu người, cứu nhiều người. Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm bày tỏ, chúng con thật vinh hạnh đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, trợ sư chính Pháp là sứ mệnh của chúng con. Chúng con phải trân quý cơ duyên vạn cổ này, bất kể thời gian lâu thế nào. Chúng con sẽ vĩnh viễn theo sát sư tôn, đi tốt con đường chính Pháp tối hậu này, tu tâm hướng nội, vọng niệm sạch, học Pháp luyện công thật thanh tĩnh, hòa tan trong Pháp thật huyền diệu, khắp nơi đều là cảnh giới vô tận. Một gia đình của đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô viết, ngoái đầu nhìn lại con đường tu luyện, con cảm thấy pháp lý của Đại Pháp thật sự uyên bác, khiến lòng người chấn động, cảm thán không thôi. Hết lần này đến lần khác, gia đình chúng con nhận được những khải thị sâu sắc. Với tấm lòng chân thành nhất, chúng con xin kính chúc sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ. Các đệ tử Đại Pháp đang phải chịu oan ngục và bức hại của Trung Cộng đều rất nhớ và cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí, người đã giúp họ được tái sinh. Họ dùng các loại phương thức để truyền lời kính chúc sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ. Đồng thời, họ cũng biểu đạt rằng họ sẽ dùng sức mạnh đạo đức tu xuất ra từ chân thiện nhẫn, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ kiên trì tu luyện, không hổ thẹn với sứ mệnh của mình. Người nhà một học viên Pháp Luân Công ở Ninh Hạ viết, mỗi lần gặp gỡ đệ tử Đại Pháp đều cảm thụ được sự quan tâm đầy vô tư vô ngã. Chúng con xin cảm tạ sư phụ của Đại Pháp, chúng con cũng tham gia giúp đỡ đôi chút việc nhỏ. Chúng con tin rằng chỉ cần thành tâm kính niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, nhất định sẽ được thần Phật bảo hộ. Chúng con tin rằng tương lai không có ác đảng cộng sản sẽ càng tốt đẹp hơn. Chúng con rất mong chờ ngày đó sẽ đến. Tin tức thứ hai, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành tại Warsaw, Ba Lan. Cô Karolina Gruchek, người làm việc trong lĩnh vực tư nhân, kể cho người thân và bạn bè những gì cô đã thấy vào ngày 9 tháng 9 năm 2022. Mọi người diễu hành trên các đường phố ở Warsaw, qua âm nhạc, biểu ngữ và đội chống lưng, họ đã cho khán giả biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, biết đến Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thông điệp trên các biểu ngữ rất rõ ràng và dễ hiểu. Vào trưa ngày hôm đó, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ trên 30 quốc gia châu Âu đã diễu hành qua trung tâm thành phố Warsaw, dẫn đầu bởi đoàn nhạc Thiên Cua, tiếp đến là nhóm trình diễn các bài công pháp, rồi đến các học viên trong trang phục truyền thống, căng các biểu ngữ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Đoàn diễu hành đã đi qua văn phòng thủ tướng, khu vực đại sứ quán, cổng chính của Đại học Warsaw và kết thúc ở khu phố cổ. Trong cuộc diễu hành, có nhiều bảng thông tin cỡ lớn phơi bày cuộc bức hại mà các học viên Đại Pháp phải đối mặt ở Trung Quốc. Những màn múa rồng, múa lân hoành tráng và đội chống lưng vang dội thu hút nhiều người qua đường. Họ đã lấy điện thoại di động ra và ghi lại cảnh tượng có 102 này. Cô Carolina, sinh viên đại học chuyên ngành văn hóa, chỉ xem được múa rồng và đội chống lưng ở phía cuối cuộc diễu hành. Cô cho biết, tôi rất thích chú rồng vàng tuyệt đẹp, những người chơi trống, trang phục và động tác của họ theo nhịp trống. Âm nhạc êm dịu nhưng nhịp trống lại rất phấn chấn. Cô nhận xét rằng đó là một cảnh tượng hiếm có ở Warsaw và cô đã ghi lại một số cảnh để chia sẻ với bạn bè của mình. Ông Andrei Slodowska và bà Gabriela Slodowska đã có một cuộc trò chuyện dài với các học viên. Họ rất xúc động khi thấy rất nhiều học viên từ khắp châu Âu đến Warsaw để phổ biến thông điệp của mình và khích lệ mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại. Bà Gabriela nói, chúng ta cần cùng nhau tiến lên để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Thế hệ trẻ có thể học hỏi từ đó để rồi họ có một thế giới tốt đẹp hơn. Tin tức thứ 3, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc tại hai thành phố của nước Ý. Ngày 27 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Ý đã tổ chức các hoạt động giảng chiến tướng tại Milan và Naples, một thành phố ở miền Nam và một thành phố ở miền Bắc nước Ý. Họ thông tin cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như việc chính quyền nước này hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Hoạt động của các học viên đã thu hút sự chú ý của người qua đường và các du khách. Nhiều người đã dừng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người còn chụp ảnh và quay video sự kiện. Một số người đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Sau khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ, giam giữ và tra tấn phi pháp chỉ vì tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhẫn, một số người qua đường đã thể hiện sự cảm thông và ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Một gia đình từ Piedmont đã dừng lại để đọc tài liệu thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và sau đó người phụ nữ đã hỏi chi tiết thêm. Khi biết cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn, người phụ nữ đã rất ngạc nhiên và thể hiện sự ủng hộ đối với việc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Cùng ngày, tại miền Nam nước Ý, một số học viên Pháp Luân Công ở thành phố Naples và Basilicata đã tổ chức hoạt động giảng chiến tướng trên đại lộ Roma, khu phố thương mại sôi động nhất tại trung tâm thành phố Naples. Sau một mùa hè nóng bức, thời tiết đã mát mẻ và dễ chịu, phố đi bộ cũng trở nên tấp nập, khung cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút nhiều du khách và người qua đường. Mọi người đã dừng lại để xem và trò chuyện với những học viên Pháp Luân Công phát tặng tờ rơi. Khi biết những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, nhiều người đã tỏ ra bất bình và phẫn nộ trước những hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi một người đàn ông trung niên biết chi tiết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công, ông cho biết ông muốn để nhiều người hơn nữa biết chân tướng và đề nghị họ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ tư, tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội văn hóa thế giới ở Louisville thuộc tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ. Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022 đã diễn ra lễ hội văn hóa thế giới thường niên World Fest kéo dài 4 ngày tại Louisville, tiểu bang Kentucky. Lễ hội nổi tiếng này là cơ hội cho du khách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau và thưởng thức ẩm thực các nước. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Các học viên trình diễn các bài công pháp, phát tờ thông tin và nói cho mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc như thế nào. Một số người chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, khi biết môn tu luyện có thể giảm thiểu căng thẳng và mang lại sức khỏe, họ thấy hứng thú và nói rằng họ sẽ đọc tài liệu giới thiệu về môn tu luyện. Một phụ nữ bày tỏ sự cảm thông sau khi biết dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên không có quyền tự do thực hành tín ngưỡng ở Trung Quốc. Bà cho biết bà không thích Đảng Cộng sản vì bà biết nó bức hại người dân và tín ngưỡng để duy trì sự kiểm soát của nó. Một phụ nữ khác hỏi các học viên liệu bà ấy có thể làm gì để giúp đỡ. Một học viên nói với bà rằng bà có thể lên mạng và ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công của nghị quyết 6319 của Hạ viện Hoa Kỳ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 6 cư dân Tứ Xuyên bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. 6 cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. 4 người trong số họ bị lĩnh án 3 đến 10 năm tù và thông tin về bản án của 2 người còn lại vẫn đang được điều tra. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lê Vân bị bắt đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 khi vừa trở về nhà sau giờ làm. 5 học viên khác gồm bà Lưu Quốc Hoa, bà Tạ Thế Anh 70 tuổi, bà Chu Tú Ngọc và ông Hoàng Hoài Châu 63 tuổi cùng bà Trương Huấn Cúc 61 tuổi và ông Hoàng đã bị bắt vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đã phá khóa cửa nhà các học viên và đột nhập vào. Cảnh sát tịch thu một chiếc máy vi tính cũ của bà Lưu và yêu cầu gia đình bà phải nộp 240.000 nhân dân tệ để thả bà. Không rõ gia đình bà có làm theo hay không. Sau một năm bị giam giữ, các học viên đã bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Tây Đô vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, mãi đến sáng hôm diễn ra phiên tòa, tòa án mới thông báo cho gia đình của các học viên. Khi người nhà của các học viên đến tòa án, chấp hành viên đã yêu cầu họ đi xét nghiệm COVID. Cuối cùng, khi họ được phép vào phòng xử án, thẩm phán đã tuyên phán quyết. Bà Trương bị kết án 10 năm tù, bà Lý 7 năm, bà Lưu và ông Hoàng lần lượt 5 năm và 3 năm. Chưa có thông tin về phán quyết của bà Tạ và bà Chu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sự kỳ diệu của Đại Pháp, thân thể phục hồi sau tai nạn nghiêm trọng. Chiều ngày 25 tháng 11 năm 2021, tôi đang phun sơn trên giàn giáo cách mặt đất chừng 2 mét tại một công trường xây dựng. Sau một giờ, khi tôi đã gần hoàn thành công việc và chỉ còn một chút ở phía trên cao, tôi không thể sơn trong khi đang ngồi. Tôi nói với học viên chịu trách nhiệm việc di chuyển giàn giáo. Bạn đừng di chuyển, tôi phải đứng lên và sơn nốt phần này. Có lẽ anh ấy đã không nghe thấy tôi nói gì. Anh ấy nói với tôi mà không ngẩng đầu lên. Đừng cử động, tôi sẽ kéo nó lại một chút. Anh vừa nói vừa kéo giàn giáo và tôi đã ngã xuống từ vị trí cao hơn 2 mét. Điều đó xảy ra cách đây 6 tháng. Lúc này tôi đã 67 tuổi, nặng 85 kg. Đó là một cú ngã rất nguy hiểm. Tứ chi và lưng của tôi vô cùng đau đớn, nhưng tôi tự nhủ trong tâm. Mình không sao hết, mình có sư phụ bảo hộ, sẽ ổn cả thôi. Tôi được đưa đến bệnh viện chỉnh hình ở thành phố Cẩm Châu. Bác sĩ kiểm tra phim chụp X quang và bảo tôi bị gãy xương bàn chân trái và cổ tay phải. Anh ấy đề nghị tôi bó bột. Lưng của tôi cũng bị thương và tôi không thể trở mình. Tôi hỏi anh ấy về chi phí cho việc này và được trả lời là chi phí cho bó bột bàn chân là hơn 1.200 nhân dân tệ và cổ tay là hơn 1.000 nhân dân tệ. Nếu xương của tôi bị trật thì tôi sẽ cần phẫu thuật và lúc đó số tiền sẽ lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ. Tôi thảo luận với bạn học viên đã di chuyển giàn giáo. Tôi nói, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không muốn bó bột. Sư phụ đã dạy chúng ta cần nghĩ đến người khác và tôi nên tiết kiệm tiền cho ông chủ của mình. Tôi có sư phụ bảo hộ. Sau đó, tôi nói với bác sĩ, tôi không muốn bó bột và đi về nhà. Khi về đến nhà, bạn học viên đã cõng tôi từ xe về phòng. Khi ở một mình, tôi bắt đầu hướng nội xem mình đã làm gì sai với pháp của sư phụ và tại sao lại xảy ra cú ngã khủng khiếp như vậy. Tôi phát hiện ra mình đã coi thường chị gái và anh rể của ông chủ vì họ không tinh tấn tu luyện. Họ thường đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động và đối xử không tốt với nhân viên. Có lúc, họ yêu cầu nhân viên làm thêm giờ từ 1 đến 2 tiếng mà không trả lương. Thời tiết vào tháng 11 ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vô cùng lạnh. Tôi cùng một đồng nghiệp và một học viên khác cùng sống trong một nhà máy rộng lớn, trống trải với một căn phòng nhỏ được ngăn bằng vải và không có cửa. Chúng tôi đã yêu cầu anh rể của ông chủ cung cấp cho chúng tôi một lò sưởi, nhưng anh ấy đã không làm như vậy. Tôi đã phẫn nộ với họ, trở nên phàn nàn, ghen tị và nghĩ rằng tôi là một học viên tốt hơn. Chúng tôi làm việc ở đó trong 40 ngày, học pháp và luyện công bất kể trời lạnh thế nào. Sau khi tìm thấy những chấp trước đó, tôi nhận ra mình đã không tu luyện bản thân trong khoảng thời gian này. Mặc dù tôi hiểu đó là cơ hội để tôi đề cao lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị đối xử bất công. Sau khi tai nạn xảy ra, tôi đã hoàn toàn buông bỏ những nhân tâm này. Tôi nằm trên giường và không thể di chuyển. Cổ tay, bàn chân và lưng của tôi đều rất đau. Tôi nỗ lực học thuộc pháp và nghe các bài giảng của sư phụ. Và một ngày khoảng 2 tuần sau đó, khi tôi đang nằm ngủ thiếp đi, đột nhiên tôi cảm thấy thân thể mình nâng lên cách giường khoảng 30 cm. Một bàn tay khổng lồ, sáng bóng đã giữ lấy thân thể tôi. Lưng của tôi ngừng đau ngay lập tức. Tôi biết sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh thân thể. Tôi đã khỏi bệnh. Tôi không ngừng tạ ơn sư phụ. 2 tuần sau, ông chủ gọi cho tôi và nói, để tôi mua thuốc cho anh. Tôi trả lời, anh không cần phải làm vậy. Anh ấy đã đến nhà và đưa tôi 1.000 nhân dân tệ. Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của tôi đã dạy chúng tôi phải quan tâm đến người khác. Xin hãy lấy lại số tiền này. Tôi đưa cho anh ấy một cái đĩa có thông tin về Đại Pháp. 2 ngày sau, một học viên gọi cho tôi, ông chủ của bạn nói rằng bạn là một người tốt, Pháp Luân Đại Pháp thật đáng kính. Trong thời gian này, em gái tôi cũng có mang thuốc đến nhưng tôi không lấy. Hai tháng sau, tôi đã bình phục hoàn toàn mà không cần dùng thuốc hay tiêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.